Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay đề cập đến bản chất nhân duyên, một chủ đề rất quan trọng trong học thuyết và đạo lý của nhà Phật, liên hệ đến mọi lĩnh vực của cuộc sống. Người hiểu được học thuyết nhân và duyên sẽ sống theo tinh thần làm chủ được vận mệnh bản thân mình, nghĩa là hướng dẫn cuộc đời theo chủ ý thiện ích, từ nhờ đó dẫn đến kết quả được thành mãn ý nguyện, lợi lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Học thuyết Nho giáo có một câu phương ngôn: thiên thời địa lợi nhân hòa, phản ánh một cách tương đối về học thuyết nhân và duyên. Sở dĩ gọi là tương đối là bởi vì trong học thuyết này có đến gần 50% liên hệ đến chủ thuyết định mệnh, gắn liền với một vị thượng đế an bài mọi sự vật hiện tượng, hạnh phúc khổ đau, xui và hên của con người. Thiên thời đó là vận trời, như là một quan điểm cho rằng tất cả những người đóng vai trò cầm cân nảy mực của một quốc gia, cho đến những người công nhân thông thường trong xã hội, đều do cái mệnh trời quyết định. Bệnh trời đó được con người quan niệm như là số mệnh hay số phận. Từ đó, khi diễn tả về một sự chết hoàn ý muốn, người ta đã gắn liền với cái từ là tận số hay là hết số, là nó có số phận, số mệnh. Người nào chết thì cái số phận, số mệnh đó cũng kết thúc. Yếu tố thiên thời mệnh trời này được người Trung Hoa xem là quan trọng bậc nhất. Từ đó họ mới có những quan niệm tương tự: con người tính không bằng trời tính, tức là tính gì thì tính, dù có mưu ma trước quỷ, bày mưu lập kế với nhiều phương tiện cộng với sự khôn ngoan lanh lợi, tính toán để tìm cái phần lợi cho bản thân mình, bất chấp nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng mà do yếu tố điều kiện và nhân duyên không hội đủ, cho nên sự tính toán đó dẫn đến kết quả không như ý muốn. Nhưng rất tiếc tình trạng đó là được người Nho giáo quan niệm rằng là cái tính toán con người thua trời tính, có nghĩa là thành công thất bại, tốt và xấu của sự tính toán con người nó đều nằm ở trong sự phủ trùm của ý trời. Hai yếu tố còn lại là nó phù hợp với học thuyết nhân duyên, địa lợi và nhân hòa. Địa lợi có thể bao gồm các yếu tố thuận lợi về phong thổ, địa dư, thậm chí là phong thủy và cái nơi mà con người được sanh ra, gắn liền với một địa phương tính, một quốc gia tính, và từ đó nó dẫn đến sự thành công một cách là thuận lợi hay là gặp rất nhiều sự trở ngại. Ví dụ như người nào đó sanh ở thế giới phương Tây, đặc biệt là ở những nước tiên tiến, có nhiều phương tiện của giáo dục và nhiều sự hỗ trợ về chế độ ăn của xã hội đó, thì một người giàu bất hạnh, thiếu công ăn việc làm, sức khỏe đã đến hồi cạn kiệt, vẫn không bao giờ chết đói, nghĩa là vẫn được nhà nước hỗ trợ. Thì địa lợi trong tình huống này được hiểu là một cái môi trường, do đó sự sống gắn liền với một cái chính sách bằng luật định của một quốc gia nhất định nào đó. làm cho người này ngày càng thân tiến và phát triển chứ không bao giờ bị lùi sụp hay là gặp những trở ngại rất lớn. Chúng ta thử so sánh làm hai tình huống, cái cơn bão Katrina diễn ra với người dân ở Louisiana và cơn bão lụt ở Việt Nam diễn ra cách đây hơn một tháng tại Đà Nẵng, và cơn bão Durian diễn ra trong mấy ngày vừa qua trong các tỉnh miền Nam. Chúng ta thấy là nạn nhân ở hai quốc gia này gặp hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Các nạn nhân của cơn bão Katrina tại Hoa Kỳ đã được chính phủ thông qua chế độ an sinh xã hội chăm sóc một cách rất là tận tình vì họ có tiền của và được luật định, cho nên nỗi khổ niềm đau đó như là một vết thương được chữa trị một cách khá như ý. Trong khi đó tại Việt Nam ta, mặc dù chính phủ còn rất quan tâm bằng các phương tiện khuyến tấn, các tổ chức từ thiện xã hội và các hội đoàn tôn giáo làm công việc này, nhưng vì người dân Việt Nam nghèo khó, sự hỗ trợ của con người cho các nạn nhân bị hai cơn bão đã diễn ra, San Sen và Durian, không thể nào được chu cấp và lo lắng một cách toàn vẹn như là các nạn nhân tại Hoa Kỳ. Thì trong tình huống đó, chúng ta có thể khẳng định một cách tương đối rằng các nạn nhân của các thiên tai nói chung ở những quốc gia phát triển và giàu có về kinh tế đó được gặp một điều kiện thuận lợi về cuộc đất cũng như là quốc gia mà họ cư trú hơn là những nạn nhân sinh ra và trưởng thành trong các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Tình yếu tố địa lợi đó quyết định một phần khá quan trọng về sự thành công hay là thất bại của con người. Nhân hòa là một mối tương tác giữa con người với con người trong bất kỳ một chức nghiệp hay là nghề nghiệp nào. Trong đó sự hài lòng, cảm thông, hiểu biết, hỗ trợ, tương thân, giúp đỡ và không bao giờ lợi dụng của nhau sẽ làm cho hoạt động có chính nghĩa, có phương pháp, có nhẫn nại, có nỗ lực dễ dàng đạt đến một kết quả cao nhất của nó. Ở trong một đoàn thể mà mỗi người một ý tứ, trong mỗi một gia đình vợ và chồng như là nước và lửa, thì các yếu tố đó sẽ làm cho cái tính cách quyết định của hai bên dẫn đến sự xung đột và không khéo đó có thể loại trừ lẫn nhau. Chính vì vậy mà yếu tố nhân hòa đó lại được xem là một trong những nhân duyên quan trọng bậc nhất theo tinh thần Phật dạy. Bởi vì có nhiều tình huống phước báo con người khi mới sinh ra nó không được thuận lợi, rồi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cộng đồng, quốc gia, địa phương tính nơi mà người đó cư trú đó không gặp những điều kiện như ý muốn, nhưng yếu tố của các thành viên ở trong một cộng đồng này là hòa hợp, nhất tâm và nhất trí, cho nên họ vẫn có thể cải tạo được môi trường và vượt qua được những khó khăn, gian truân và thử thách. Trong Phật giáo, yếu tố thiên thời được thay thế bằng nhân và duyên. Nhân và duyên đó nó liên hệ đến tội và phước của con người vốn được lập trình và kết tụ từ nhiều kiếp về trước cũng như là nhiều triệu năm con người có mặt ở trên cuộc đời này. Là một người có nhiều phước báo và trước lúc qua đời đó, tâm niệm về sự làm phước, niềm hoan hỷ ở trong sự dấn thân giúp đỡ cuộc đời vẫn tiếp tục được thắp sáng, thì người đó sẽ được tái sanh ở trong một gia đình mà nơi đó đó sự thuận lợi về giáo dục, về gia giáo, về phương tiện đời sống và mọi phương diện ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của cuộc đời đều thuộc lại. Và do đó sự tiến bộ của người đó ngày càng phát đạt, ngày càng thăng hoa. Từ đó có nhiều người ở một đời kiếp nào đó, hoặc là nhiều kiếp về khứ, đã từng tạo nhiều hạt giống bất thiện và cũng chưa từng có một ý niệm nào ăn năn hối cải và những việc làm bất như ý. Tái sanh ở đời này đó, thì yếu tố nghịch duyên này sẽ làm cho người đó gặp rất nhiều gian truân và thử thách. Như vậy là bản chất của thuận và nghịch, tốt và xấu, thuận lợi và không thuận lợi đối với một con người đều liên hệ đến phước hoặc là tội của người đó, hoàn toàn không hề có mệnh trời, cũng không hề có một vị thần linh can thiệp, tác động, ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đấy. Nếu chúng ta thay thế mệnh trời bằng nhân duyên, chúng ta có thể có một cái câu phương ngữ phù hợp với tinh thần Phật dạy là người tính không bằng nhân duyên tính. Tính toán cho thật nhiều không làm gì cả, dĩ nhiên sẽ là kẻ thất bại. Thì tính toán chỉ là một ý định, mặc dù mỗi một ý định là một việc, nhưng nghiệp ý định muốn trở thành một hiện thực thì cần phải có rất nhiều duyên. Và duyên trực tiếp ở đây chính là các hành động cụ thể để biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Do đó học bài kinh này rồi đó, mong rằng tất cả những người con Phật phát huy yếu tố duyên một cách thấu đáo để có thể làm chủ cuộc đời và hạnh phúc của bản thân mình. Có rất nhiều người khi được khuyến tấn đi chùa trả lời một câu rất là tỉnh bơ: để chờ đủ nhân duyên hả? Nhân duyên là do mình tạo ra, đâu phải từ trên trời rớt xuống đâu mà chờ. Giống như khi mình đói bụng, người ta nói là muốn ăn phải lăn xuống bếp thì mới có vật thực, nồi ơ son chảo, gia vị, bắt lên bếp nấu chút xíu là có thể ăn được. Còn người nào công tử bạc liêu hay là công chúa tiểu thơ đó, thì có thể ra tiệm mà ăn, tốn nhiều tiền chút xíu, cảm thấy khoái khẩu vì có được người phục dịch. Nhất là tới những tiệm nào càng giàu, càng sang, càng quý đó, thì họ cảm thấy ngon hơn vì cái bản ngã của mình đó, nó được kích thích mà. Cái tính cách tỷ lệ thuộc của bản ngã và giá trị dịch vụ ở những nơi mà chúng ta hưởng thức đó, sẽ làm cho mình hài lòng. Nói chung là một là xuống bếp tự nấu nướng mà ăn, hai là ra tiệm đến chợ để tìm mua một sản phẩm hay là một loại thực phẩm nào thích hợp với mình mà tiêu thụ. Như vậy là không nên chờ nhân duyên, mà muốn có một kết quả nào, tự thân chúng ta phải dấn thân để tạo ra những điều kiện thích hợp và thuận lợi, biến chúng trở thành thành công. Chứ tôi nêu ra một ý niệm căn bản như vậy để chúng ta có thể hiểu một cách nôm na về bản chất nhân và duyên ở trong đạo Phật, và nó chính là trục xoay của mọi thành công và thất bại trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắng nghe cuộc đối thoại triết học giữa Đức Vua Di Lăng Đà và nhà sư Na Tiên. Thì câu chuyện đối thoại này đã liên hệ đến hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là một phán đoán triết học xác định rằng không có gì được gọi là ngẫu duyên trong cuộc đời này. Phán đoán thứ hai, mọi vật đều do nhân và nhiều duyên tác hợp mà hình thành, tồn tại, phát triển, quả diệt và tạo ra một cái mới theo một tiến trình tương tự. Đề cập đến phán đoán thứ nhất, không có gì là ngẫu nhiên, Vua Di Lăng Đà hỏi rằng: Bạch Đại Đức, xin Đại Đức cho biết là trong thế gian này có bất kỳ một vật gì được ngẫu nhiên mà có hay là ngẫu nhiên mà sinh ra hay không? Ở đây viết Phật tử nào sư phong trả lời thế Tỳ Kheo Na Thi với một vấn nạn của nhà vua đặt ra là: trong thế giới này có bất kỳ một sự vật hiện tượng, sự kiện, con người sinh ra một cách ngẫu nhiên hay không. Mời một Phật tử nữ mời cô. Câu trả lời của một Phật tử nữ đó, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả được sinh ra bằng nhân quả hoặc là nghiệp lực. Thì đây là một câu trả lời rất xác đáng và phù hợp với nội dung Đại Đức Na Thiên đã trả lời mà lát nữa chúng ta sẽ cùng được phân tích. Câu trả lời của nhà sư Na Thiên là như thế này: thưa đại vương, hẳn nhiên là không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào được gọi là ngẫu nhiên cả. Hết thảy mọi sự vật hiện tượng đều có nhân và có duyên. Câu trả lời rất đơn giản nhưng rất là triết lý. Chúng ta thử phân tích cái yếu tố triết lý ở trong câu trả lời này sẽ thấy được bản chất nhân và duyên trong nhà Phật đó, là một điều mà tất cả mọi người không thể không biết. Nếu chúng ta định nghĩa nhân là một hạt giống, hay còn gọi là yếu tố quyết định để hình thành ra một cái gì đó, thì nó có thể được hiểu một cách đơn giản như là bản lề của một sự vật, trọng tâm của một sự kiện, tinh yếu của một con người, và nó là trục xoay của một hiện tượng hay là cái vấn đề gì đó mà có thể dẫn ra một cái kết quả mà con người đang mong đợi. Trong khi đó, duyên bao gồm tất cả các điều kiện, các yếu tố phụ trợ, những môi trường, hoàn cảnh, thậm chí là điều kiện sự tương tác giữa con người và con người, trong đó bao gồm sự tác động trực tiếp hay là gián tiếp, và tính thời điểm liên hệ đến một bối cảnh chính trị, một giai đoạn lịch sử và một thời cách thuận hay là nghịch nào đó, để một hạt giống vừa được gieo trồng có thể trổ thành một kết quả sớm hoặc là muộn, đúng như mong đợi hay là trái ngược hoàn toàn với những điều quy ước. Do đó chúng ta có thể xác định đó, để có được một kết quả đó, không phải do hạt nhân mà là do các yếu tố, tức là duyên. Đức Phật xác quyết ở trong rất nhiều bản kinh đại thừa rằng tất cả mọi chúng sanh đều có năng lực tuệ giác đang tiềm ẩn như là một vị Phật đang ngủ ở trong con người của mình. Sự khác nhau giữa một vị Phật và một người phàm phu nằm ở chỗ là tính thời gian và phương pháp tu tập. Các ngài là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành trong tương lai. Để cho những vị Phật sẽ thành trong tương lai thành Phật đó, thì yếu tố điều kiện và phương pháp luận trong sự hành trì đó, chính là bản lề và là trục xoay dẫn đến sự thành tựu. Mặc dù biết như vậy nhưng mà có nhiều người là không tin vào tiềm năng vốn có của mình, hoặc là có mà ý lại, không nỗ lực, không phấn đấu, hoặc là có thái độ cao hứng khi thích đó, thì làm hết mình, hết sức. Khi nào không thích đó, thì buông bỏ, thậm chí dẫn đến tình trạng là chán ngán và không hề quan tâm gì cả. Như vậy là một hạt giống mang tính cách là yếu tố quyết định để dẫn tới một sự thành tựu trong một lãnh vực hay một chức nghiệp nào đó đã đầy đủ, là yếu tố duyên để tạo ra một cách xúc tác lâu dài dẫn đến sự thành công đó, là không được hội đủ. Cho nên chánh nhân đó vẫn không tạo ra một kết quả thích hợp. Từ cái đó chúng ta thấy rằng là duyên rất quan trọng và nó là yếu tố quyết định sự thành công. Sau đó nhà sư Na Tiên đã phản vấn bằng cách đặt ra một câu hỏi để cho vua Di Lăng Đà tự trả lời. Thông qua sự tự trả lời đó, nhà vua sẽ hiểu được bản chất và yếu tính cũng như tầm quan trọng của điều kiện, tức là duyên. Thưa đại vương, cung điện và ngai vàng mà đại vương đang trú ngụ có phải do tự nhiên sanh hay là do con người kiến tạo? Nói một cách khác là cái công trình đó là công trình tự nhiên hay là công trình nhân tạo? Vua Di Lăng Đà đã trả lời: Bạch Đại Đức. Dĩ nhiên các công trình này thuộc về nhân tạo, do bàn tay, khối óc, sức lao động và sự hòa hợp của rất nhiều thần dân mà có được một thành quả, đó là cung điện nguy nga và tráng lệ, có thể đảm bảo được sự an ninh và phòng hộ giặc ngoại xâm. Khi nói đến đó thì nhà vương đã bắt đầu cao hứng tiếp tục là chia sẻ và trình bày các quan điểm của ngài về những gì được hỏi. Nhà vua đã nói như thế này: thứ nhất, cung điện có được là nó phát xuất từ một ý tưởng, và ý tưởng đó không ai khác hơn là chính bản thân của con, tức là nhà vua. Cái ý tưởng các một cái cung điện với một cái cấu trúc, với một cái hình thù, màu sắc, phối hợp, tông và các cái chức năng đó, nhà vua cần phải có những ý niệm một cách căn bản, sau đó mới truyền đạt ý niệm này cho một kiến trúc sư hay là một nhóm kiến trúc sư giỏi nhất ở trong một quốc gia, thiết kế ra các bản vẽ rồi chọn lại một bản vẽ đẹp nhất đáp ứng được nhiều chức năng như là nhà vua muốn nhất. Vì đó vẫn chưa đủ. Sau khi có bản vẽ xong rồi đó, thì những người thợ xây phải vào rừng sâu đốn củi và đưa cây từ rừng về đến nơi sẽ làm cung điện. Từ đó đó họ đã đục cưa và tạo ra các cột kèo cũng như là các ván và những vật liệu như là những dụng cụ dùng để trang trí nội thất. Trong khi đó, đối với tường thành ngày xưa chưa có xi măng, thì Đức Vua Di Lặc Đà đã nói rằng là các công nhân thợ xây đã phải đến những cái khu vực có đất sét khá nhiều, sử dụng loại đất sét tốt nhất đem về để xây tường, làm cho tường đó được vững chắc. Nhân công dù nam hay nữ, lớn hay nhỏ, khỏe hay yếu, người thì đục đẽo, người thì đắp, người thì tô, người thì tráng, người thì lao lực, người thì vận chuyển, người thì chỉ huy. Cho nên họ đã đóng những vai trò và chức năng kiến tạo theo sở trường và sự được phân công của bản thân mình, phối hợp tất cả những điều kiện vừa nêu cộng với thời gian năm tháng ngày giờ, cái công trình nguy nga tráng lệ của một tòa lâu đài đã được thành tựu. Cho nên nó thuộc về tính điều kiện. Thì Kheo Na Thiên đã tán thán sự hiểu biết của nhà vua. Hay nói một cách khác đó, việc nhà vua đặt ra câu hỏi ngay từ đầu là có bất cứ một sự vật gì thuộc về ngẫu nhiên hay không, chỉ là một câu hỏi trách nhiệm trình độ Phật học và tâm linh của nhà sư Na Tiên mà thôi. Do đó trong các trường Phật học đó, chúng tôi thường khuyến tấn các nhà sư trẻ, các sư cô trẻ đó, khi tiếp xúc với các Phật tử đâu biết họ là ai, có những câu hỏi á, xem ra rất đơn giản và lúc ngớ ngẩn đó, đừng khinh thường những câu hỏi đó. Đừng nghĩ rằng là người đặt ra câu hỏi không biết gì Phật pháp. Rồi lúc họ cắt cớ đặt ra những vấn đề để biến nó như là một thứ to, xem nhà sư có hiểu được Phật pháp hay không. Trả lời mà thiếu sự cẩn trọng là đánh giá thấp người đặt câu hỏi đó, để lúc đó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm. Và do đó niềm tôn kính đối với Tăng Bảo sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ở trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy là rất nhiều vị Bồ Tát đại diện cho Pháp hội đặt ra những câu hỏi rất phải lọc để cho Đức Phật có điều kiện chia sẻ những tầm nhìn sâu sắc của Ngài, để giúp cho những người nghe có thể tháo gỡ được lòng nghi hoặc và đạt được những giá trị an vui và hạnh phúc. Do đó thì đến với một lớp học giáo lý đó, thì quý Phật tử mặc dù có nhiều vấn đề đã được học qua rồi, hoặc là mình đã tự nghiên cứu qua sách vở băng giảng nhiều năm trời, thỉnh thoảng cũng đã đặt những câu hỏi, vì những câu hỏi đó có thể là vấn nạn chung của rất nhiều Phật tử mới bắt đầu đi chùa. Cho nên một câu hỏi được đặt ra để được giải đáp đó, chỉ là một phương tiện để giúp cho nhiều người khác cũng có thể khai thông những bế tắc mà họ vốn có. Còn các câu hỏi đặt riêng tư đó, việc trả lời nó là một sự uổng ích. Bởi vì thay vì trả lời ngay những buổi giảng và lớp học ít nhất là cả 100 người nghe, sau đó băng giảng đó được phổ biến khắp nơi thì những người hữu duyên khác cũng tiếp tục được nghe. Còn việc hỏi pháp thông qua chiếc máy điện thoại hoặc là phương tiện internet của các email thì sự trả lời đó chỉ đem lại nhiều nhất là lợi lạc cho một người mà thôi. Chính vì thế mà quý Phật tử nên sử dụng cái cơ hội vấn đáp đó đối với những lớp học để giúp cho những người khác cùng được hiểu như những gì mình được hiểu. Sau khi nghe nhà vua trả lời, Đại Đức Na Tiên rất hài lòng vì sự hiểu biết thâm thúy các học thuyết về nhân duyên và quả được Đức Phật giảng dạy. Để giúp cho nhà vua và tất cả các quan tướng trong triều đình cũng như là những thương gia và những nhà triệu phú có mặt đó, lúc bây giờ Đại Đức Na Tiên đã đưa ra 4 nội dung đó, mà theo đó chúng ta có thể diễn dịch bằng những ví dụ của thời hiện đại để giúp cho vấn đề được hiểu một cách rộng rãi và sâu sắc hơn. Thứ nhất, khi duyên thay đổi thì nhân sẽ không tạo ra được kết quả như mong đợi. Đây là mệnh đề thứ nhất, phản ánh về mối liên hệ giữa nhân và quả. Chúng tôi xin nêu một ví dụ. Sau năm 1975, rất nhiều người và có thể là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, số lượng thiền nhân đi vượt biên ra thế giới nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử. Trong số đó có những người gắn liền với chính trị của chính thể trước năm 75, có các thương gia, có các nhà nghệ nhân và cũng có những người lao động tay chân. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều người trong số đó là những người sống bằng nghề biển, phương tiện thuyền bè có sẵn, cho nên đã giúp cho họ vươn lên thành công. Sau khi họ định cư ở một nước thứ ba đó, thì rõ ràng là phương tiện giáo dục, chế độ sinh sống, điều kiện hoàn toàn khác với nơi mà họ đã từng chung nhau một cách rút. Do đó duyên mới này đã làm thay đổi cái cấu trúc đời sống của họ trong mấy chục năm vừa qua. Có người thành công rất nhanh, trở thành các đại gia triệu phú trong cộng đồng của người Hoa Kỳ, người Anh, người Pháp và người Úc. Trong đó cũng có rất nhiều người lại chẳng thành công gì cả. Nếu chúng ta là một thống kê xã hội nho nhỏ, chúng ta sẽ thấy đó, những người thành công phần lớn là những người chưa từng có vai trò vị trí xã hội trước năm 75. Cho nên cái mặc cảm về thân phận của họ không có. Có mặt trong một thế giới mới, nơi đó đó ai có năng lực người đó được trọng dụng, ai có trí tuệ người đó có cơ hội được thăng tiến. Và sau một thời gian phấn đấu đó, họ thành công. Trong khi đó những người quan to rất lớn trước năm 75 cứ nhớ về cái thời vàng son của mình, và do đó sẽ không bao giờ chấp nhận gây dựng lại cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính vì thế sau 10 năm, 30 năm định cư, họ vẫn, phần lớn vẫn là những người tiếp nhận chế độ an sinh xã hội của những nước mà họ định cư, còn công ăn việc làm lại không tồn tại. Cho nên sự hoài vọng về quá khứ vàng son đó là một sự thất bại rất lớn. Ở đây chúng ta chỉ phân tích về yếu tố của duyên thay đổi sẽ làm cho nhân vốn có mà không thể tạo ra một kết quả như mong đợi. Dĩ nhiên là những người khi bỏ nước ra đi đó, họ mong rằng là cuộc đời của họ sẽ được phong quang hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn. Trong khi đó thì đối diện với cuộc sống, từ một con người giàu có trở thành một người hai bàn tay trắng, cộng với cái mặc cảm, cái hãnh diện tự hào về quá khứ của mình, đã làm cho người đó hoàn toàn bị thất bại. Ngược lại đó, những người không hề có những điều kiện thuận lợi đó để phấn đấu hết mình, Cho nên cái duyên thay đổi này đã làm cho họ có một phương tiện đổi mới vận mệnh của họ. Ví dụ thứ hai, trước năm 15 chúng ta thấy tại các học đường từ mẫu giáo cho đến cấp trung học đều ít nhiều dạy đạo đức. Nhờ nền tảng đạo đức đó mà phần lớn các học sinh và sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có một nền tảng để tu thâm rèn tính. Vì đó sự ứng xử trong cuộc đời sẽ giúp cho họ tránh được những sai lầm đáng kể, và thậm chí đó giúp cho họ không bị rơi vào sự trừng phạt của luật pháp do hành vi xấu ác của họ gây ra. Sau năm 1975, chúng ta thấy là cái truyền thống giảng dạy đạo đức cho học sinh và sinh viên không còn nữa. Chỉ khoảng chừng 2-3 năm trở lại đây đó, thì bắt đầu người ta mới giới thiệu lại các môn đạo đức học. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn chương trình và nội dung đạo đức được giảng dạy ở cấp mà tiểu học và cấp 2 đó, nó nặng về đạo đức chính trị hơn là đạo đức nhân văn. Hai phương diện này là hoàn toàn khác nhau. Có thể đạo đức chính trị để phục vụ cho một chính thể với các quan điểm cụ thể nhất định nào đó. Cho nên bản chất của đạo đức đó, nó phải vươn lên trên hết tất cả mọi định thể và chính trị. Nó trở thành như là một điều kiện phổ quát quá mà ở bất kỳ chế độ nào, con người nào, những điều đó vẫn được xem là đúng. Và khi ứng xử theo đó thì người đó vẫn có thể được an vui và hạnh phúc. Như vậy là sự thay đổi về điều kiện và môi trường giáo dục cũng như là chế độ và nội dung giáo dục, chúng ta thấy là cái ảnh hưởng về nhân tâm và đạo đức của học sinh giữa hai thời điểm khác nhau hoàn toàn trở nên khác biệt. Hiểu được điều đó thì tất cả những người Phật tử, làm dù cha mẹ, tức là bản thân của các vị, có thể là những phụ huynh rất là mẫu mực về đời sống đạo đức, nhưng đừng vì thế mà lại ngộ nhận và tưởng tượng rằng là con cái sinh ra trong một gia đình có gia giáo như vậy sẽ được thành tựu một cách vĩnh hằng. Nếu như môi trường tiếp xúc của chúng gắn liền với những trò chơi điện tử trên internet, gắn liền với các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, thiếu sự kiểm soát, thiếu sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ và thầy cô giáo, thì chúng có thể phát triển theo một cách thức biến dạng. Và khi cha mẹ về ra trường nhận định được rằng con đường đi đó là sai thì lúc đó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên chúng ta phải hết sức quan tâm để chăm sóc cho con em của mình, vì sự thay đổi về sự điều kiện sẽ có thể dẫn đến sự thay đổi kết quả. Nội dung thứ hai mà chúng ta có thể đúc kết từ câu nói của Đại Đức Na Tiên, đó là duyên thuận với nhân thì nhân sẽ trổ quả gấp bội. Bởi vì bản chất của duyên đó, khi cùng tính chất với nhân, nó sẽ tạo cho nhân đó một năng lực gấp 2 và gấp 3 lần. Và do đó tính cách trổ quả sẽ được diễn ra như ý muốn. Chúng ta biết là trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, một vị được gọi là Lạc Ma Tái Sanh phải có rất nhiều yếu tố để thẩm định. Trong đó tính cách thống nhất về đời sống đạo đức, về tuệ giác, về phạm hạnh, về những giá trị của sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp của vị này đó được truyền thừa một cách trọn vẹn ở người được gọi là Tái Sanh. Do đó người ta chỉ dựa vào sự đồng nhất về tính cách đó, thông qua những di chúc về năm tháng ngày giờ cha mẹ, rồi cái vùng địa dư cũng như là cái khu vực mà vị ta sẽ tái sanh, dựa vào những điều di chúc đó người ta đi tìm kiếm ra một vị tái sanh xứng đáng. Thì lúc đó chúng ta thấy là các yếu tố về đời sống đạo đức và tu tập của vị nhà sư tiền nhiệm đó đã được truyền thừa giống như là một chánh nhân. Khi các vị sư đệ tử theo di chúc đó để tìm ra vị Lạc Ma Tái Sanh này, phát hiện ra đúng rồi đó, thì họ lại đưa vào tu viện ở cái tuổi lên 6. Sau đó áp dụng một chương trình giáo dục là hay và nặng gấp 3 cho đến gấp 10 lần so với các chú tiểu bình thường ở các tu viện. Như vậy chế độ huấn luyện nhà sư tái sanh đó một cách đặc biệt hơn là các chú tiểu bình thường khác là một yếu tố duyên rất thuận lợi. Và khi lớn lên ở tuổi 20 thôi, nhà sư tái sanh này sẽ có một năng lực thuyết pháp là huyên thuyên bất bại, điện tài, sự hùng biện, nghệ thuật dẫn dụ sẽ làm cho người nghe đó có thể cảm nhận được chất liệu Phật pháp thâm sâu. Vậy đó dẫn đến tiến trình hành trì một cách rất có hiệu quả. Trong khi đó là một chú tiểu bình thường cũng trải qua các chương trình đào tạo về Phật học, nhưng nếu như cái chánh nhân ở trong đời quá khứ đó không có nhiều hạt giống liên hệ đến Phật pháp và sự tu thiền, thì chú tiểu đó có thể tiếp thu con đường hành trì ở đời hiện tại này một cách rất vất vả và khó thành công hơn là các chú tiểu có căn tu từ những đời kiếp về trước. Như vậy là yếu tố duyên và nhân đồng nhất với nhau sẽ tạo ra một kết quả như ý muốn. Nội dung thứ ba, nếu duyên nghịch với nhân sẽ có một trong hai tình huống xảy ra. Thứ nhất là việc trổ quả sẽ bị trì hoãn trong khoảng thời gian nhất định, có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí một kiếp người. Nội dung thứ hai, quả đó có thể bị vô hiệu hóa một cách tròn vẹn thông qua lực bù trừ giữa các điều kiện duyên ở hiện tại và các hạt giống chánh nhân ở trong đời quá khứ. Nếu năng lực của hai yếu tố này hoàn toàn ngang bằng với nhau thì hành động trong quá khứ sẽ bị duyên trong hiện tại cô lập quá và bù trừ trọn vẹn, cho nên nó không hề có một kết quả nào. Trong tình huống thứ nhất đề cập đến sự trì hoãn của việc trổ quả đó, chúng ta thấy đó, nó là một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải quan tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Có nhiều người từ lúc mới sinh ra sống một đời hoàn toàn đạo đức, siêng năng làm lành đánh dữ, tụng kinh bái sám ấy, thế mà suốt cuộc đời của họ bị lặng đặng, bị lừa gạt, bị khổ đau. Rồi họ tự an ủi với mình rằng có lẽ trong một đời kiếp nào đó ở quá khứ họ đã từng tạo ra nhiều lỗi lầm và nhất là lừa gạt người khác, cho nên đời này mới bị người khác lừa gạt lại. Hoặc là những người không có niềm tin, hay là có niềm tin một cách rất là cạn cợt, gặp những tình huống tương tự như vậy, họ sẽ đánh mất niềm tin với Phật pháp và tăng, nghĩ rằng Phật không linh, trời không hiển, cho nên họ không thèm làm phước báo nữa, vì cái kết cục của làm phước đó vẫn là những nỗi khổ và niềm đau. Quan niệm đó là một sự bất hạnh. Tại sao lại có một cái tình trạng cá nhân như vậy? Ở đây chúng ta thấy cái mệnh đề đặt ra đó là duyên mà nghịch với nhân đó, kết quả sẽ bị trì hoãn. Ví dụ chánh nhân mà người đó tạo trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời là đời sống đạo đức, nhưng mà duyên tức là các điều kiện và yếu tố đó, nó bao gồm là sự suy nghĩ, cái thức thể hiện hành vi, mối quan hệ đối tác với những người thân, cái thức là một vấn đề hoàn toàn thiếu phương pháp, thì các hạt giống tích cực đó vẫn không thể nào có kết quả, mà ngược lại nó có thể mang lại sự chán nản thất vọng, và thậm chí có nhiều người dẫn đến quy sinh vì cái nỗi khổ niềm đau đó nó được dâng trào ở một mức độ mà sức chịu đựng của họ đã không còn chịu nổi được nữa. Ví dụ như chúng ta biết một người nào đó có thói quen hãy mượn tiền là không bao giờ trả, nhưng mà người đó lại có một cái nghệ thuật đó thể hiện nước mắt cá sấu. Khi họ trình bày một vấn đề gì đó, chúng ta thấy là nỉ non ngọt ngào, nghe rồi cái là mình rụng rời tay chân, không giúp đỡ là chịu không nổi. Cho nên thái độ dễ dãi và cả tin này đó là một duyên nghịch với chánh nhân của lòng từ bi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang giúp cho người đó, nhưng lại không ngờ rằng chúng ta đang gieo một cộng nghiệp để cho người mượn tiền, mượn của không trả đó gánh lấy một hậu quả rất tiêu cực cho bản thân họ và người khác về sau này. Bởi vì duyên hoàn toàn nghịch với chánh nhân mà họ đang làm. Cho nên trước khi chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ người khác đó, kinh điển nhà Phật dạy rất nhiều phương tiện. Nhà Phật thường xác quyết rằng là giúp cho một người nào đó 10.000 để có được 3 bữa ăn trong một ngày một cách đơn giản sẽ có giá trị rất ít, nếu không nói là đáng kể, so với cái cách thức chúng ta dạy cho người đó có được phương pháp và nghệ thuật để tạo ra được 100.000 để vĩnh viễn người đó không còn lệ thuộc, xin xỏ, vay mượn và trở thành cái nặng của những người khác. Dạy và hỗ trợ cho người khác phương pháp là chúng ta cung ứng tri thức, và cái đó nó mới giúp cho người đó giải quyết được bế tắc một cách lâu dài và trọn vẹn. Còn chúng ta thương con cháu, muốn gì được đó, đòi gì chịu đó, chúng ta sẽ dễ dàng biến con cháu của mình trở thành con cháu gà công nghiệp. Chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ gà công nghiệp, bởi vì cái từ này nó rất ấn tượng ở chỗ đó. Các con gà đó được chăm sóc cho ăn cho uống rất kỹ lưỡng, nhưng mà lại nhốt ở trong một cái lồng. Sau khi ăn no ngủ kỹ, thân thể to và lớn, và nhất là những loại thực phẩm được kích thích để tăng trưởng trọng lượng và khối lượng của các loại gia súc, đã làm cho khối óc của các con gà này trở nên đơ đẳng, không còn sáng suốt mạnh khỏe như là các con gà mà tự đi bơi hóc và tự ăn ở ngoài đồng và ruộng. Do đó thương con cháu, thương người thân mà không có nghệ thuật ấy, chúng ta sẽ biến họ trở thành gà công nghiệp, nghĩa là họ mất đi cái tính tự lập và trở thành những người hoàn toàn lệ thuộc. Tuy nhiên trong mọi biến cố của cuộc đời đó, họ sẽ khó có cơ hội để tháo gỡ những bế tắc mà họ vấp phải. Ở trong đời sống vợ chồng cũng vậy, có nhiều người có được phước duyên lớn ở đời quá khứ, trong đời hiện tại này là có được một sắc đẹp, hay là có một giọng nói dễ thương, rồi có một cái gì đó thu hút người khác, làm cho các ông chồng đó thương vợ hoặc là sợ vợ đó, chua gấp hết mọi thứ, chứ là tưởng rằng đó là một phước báo, nhưng là không hiểu được rằng đó, theo nhà Phật đó, đó là sự đang tiêu xài phước báo. Nếu trong quá trình tiêu xài phước báo đó không biết dành dụng theo những phước báo mới, thì khi người chồng đó qua đời do một sự cố hay một tai nạn nào đó, hoặc là cái tính cách giữa hai người không hợp với nhau dẫn đến tình trạng ly dị đó, thì cái người được chu cấp và lo lắng chăm sóc này sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, vì họ sẽ cảm thấy là cuộc đời của họ bị sụp đổ. Mỗi một việc nho nhỏ mà họ dấn thân làm á, trở thành giống như một quả núi đè lên vai của họ, họ phải đi bò lết và đến lúc á ngã quỵ nằm luôn mất bệnh. Từ đó đối với người có năng lực tự lập á, thì việc đó chỉ là một việc vẫn còn mà. Yếu tố môi trường hoàn cảnh thuận và nghịch này đó, nó tạo ra cái tính cách hoàn toàn khác nhau ở con người, là cho người đó trở nên thành công hay là bị thất bại. Cho nên sự hiểu sai về lòng nhân từ dẫn đến tình trạng giúp người khác một cách thiếu nghệ thuật sẽ tạo ra một kết quả hoàn toàn không như ý. Cho nên các hạt giống tích cực mà chúng ta gieo trồng á, nó bị một áp lực của tính điều kiện nghịch lý làm cho nó không thể nào trổ quả ngay đời hiện tại. Nó có thể trổ quả ở kiếp sau hoặc là ở cuối cuộc đời. Chính vì thế đó, chúng ta cần phải có tâm niệm để tự an ủi mình rằng là những gì mà mình làm mà quả chưa trổ đó là nên mừng chứ đừng buồn. Chúng ta có thể sánh ví cái tình trạng chúng ta gieo trồng một nhân tố tích cực đó mà chưa trổ quả, giống như là mình bỏ tiền vào trong một ngân hàng công đức. Nếu như mỗi tháng mình không lấy lãi của nó ra để chi tiêu, để xài, thì cái số tiền công đức từ cái số vốn cộng với số lãi nữa nó sẽ gia tăng. Theo 5 tháng thời gian đó, sự tăng trưởng của nó sẽ diễn ra theo tính cách là tỷ lệ thuận. Do đó làm mà chưa trổ quả đừng buồn, mà ngược lại phải vui, tức là phước được đó vẫn còn nguyên vẹn với chúng ta. Mỗi một mà hành vi tiêu thụ sản phẩm công đức và phước lực của mình đó, nó giống như chúng ta lấy một con dao mài trên một cục đá mài. Mỗi lần chúng ta mài qua mài lại, mài tới mài lui, con dao đó sẽ bén. cho là chặt đứt các dụng cụ thực phẩm và phục vụ những gì chúng ta mong đạt. Nhưng ngược lại, cái cục đá mài tượng trưng cho phước báo và công đức của mình đó, nó sẽ mòn theo năm tháng thời gian thông qua chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân mình. Là người Phật tử thì đừng bao giờ tiêu thụ hết phước báo. Thì lúc đó cái chánh nhân này dù gặp cái nghịch cảnh nặng thế nào đi nữa, nó vẫn có thể trổ quả như chúng ta đã mong đợi. Còn tình huống vô hiệu quá đó, chúng ta thấy là nó là một cái cưỡng lực của tính điều kiện mạnh hơn hoặc là có thể là ngang bằng với một hạt nhân tốt đã gieo trong quá khứ, cho nên nó tạo ra tiến trình bù trừ lẫn nhau và cuối cùng nó trở thành con dây rô của năng lực công đức, và do đó chúng ta không còn có một kết quả nào cả. Ví dụ như có nhiều Phật tử khi vượt biên, trong suốt mấy tháng cư trú ở trên một quan đảo nào đó để chờ được định cư ở nước thứ ba, thì lúc đó đó các tổ chức Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã cưỡng dụ họ bằng những hỗ trợ về đời sống vật chất theo công thức cuốn dụ theo đạo có gạo mạng. Ai từ bỏ đạo Phật và các tôn giáo khác đi theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành sẽ được định cư ở nước thứ ba nhanh chóng hơn là những người không từ bỏ đạo. Cái thứ hai, sau khi định cư rồi đó, họ sẽ tạo công ăn việc làm và giúp cho những người đó đó có thể bảo lãnh được người thân ở Việt Nam qua. Cái phương tiện thuận lợi này đã làm cho họ cảm thấy rằng là đạo nào cũng dạy người ta lắm giữ làm lòng, cho nên họ đã nhanh chóng sử dụng các điều kiện thuận lợi mới này hết hoàn toàn với những hạt giống Phật tử họ đã gieo trồng nhiều chục năm khi còn Việt Nam. Kết quả là khi định cư họ mất đạo Phật và họ trở thành tín đồ của các tôn giáo Nga. Tự nhiên đi theo Tin Lành và Thiên Chúa giáo đó thì họ bước đầu được giúp đỡ, nhưng sau khi có công việc làm rồi đó thì mỗi một công dân Tin Lành và Thiên Chúa giáo ở cái nước phương Tây phải đóng hai phần tiền thuế, một tiền thuế của chính thể hay là quốc gia thông qua hệ luật pháp có quy định trên cái mức độ lương hàng tháng thu nhập, và một mức thuế thứ hai là thuế người có tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa. Cho nên ngày nay rất nhiều thương gia, rất nhiều nhà triệu phú đã từ bỏ đạo Thiên Chúa và Tin Lành vì họ không muốn đóng cái phần thuế tôn giáo, họ cảm thấy rất vô lý. Do đó một món mồi được nhử giống như là bỏ con tép để lấy một con tôm, là nhiều người Phật tử trong sự khó khăn gian khó không thấy được điều này, cho nên là chấp nhận từ bỏ gốc rễ văn hóa tâm linh cao cấp nhất mà các tôn giáo không thể nào sánh bì được một phần so với đạo Phật. Cái thứ hai, khi họ đến với đạo Nhất Thần, Thiên Chúa và Tin Lành thì họ sẽ được những sự hứa hẹn là giao khoán niềm tin vào Chúa thì mọi việc sẽ được an bài, hạnh phúc sẽ có mặt, phong quang sẽ được hiển hiện, phước báo sẽ được tăng trưởng, công ăn việc làm mọi thứ đâu vào đạo. Là hứa hẹn đó như là một cái mồi nhử rất nhiều người có lòng tham mà là không muốn nỗ lực từ năng lực bản thân mình, cho nên họ là dễ dàng từ bỏ gốc rễ văn hóa tâm linh của đạo Phật vốn dạy con người tinh tấn tức là nỗ lực không ngừng, vốn dạy con người nhẫn nại tức là làm một cách bền bỉ, vốn dạy con người tính nghệ thuật thông qua tự giác, muốn dạy con người đời sống đạo đức để giữ vững phước lực của mình, vốn dạy con người về tính cách tập trung thiền quán để cho người đó có định tĩnh phát kiến sáng minh ra nhiều thứ mà trước đó chưa từng có, cho họ là thay thế cái giá trị tâm linh cao quý này bằng một lời hứa hẹn rất hảo huyền. Đó là một sự mất mát rất lớn. Cho nên cái nghịch duyên đối với nhân trong tình huống những người ở đảo được cưỡng dụ theo Thiên Chúa giáo đã làm cho họ cắt đứt những giá trị cao cấp nhất mà đạo Phật đã cống hiến cho họ. Tình huống thứ tư, nếu hai nhân giống nhau mà điều kiện hoàn toàn khác nhau thì quả tất nhiên sẽ khác nhau. Các nhà khoa học thời hiện đại đó đã làm rất nhiều thí dụ. Người ta đã trồng hai cây của một loại giống ở trong hai cái khu vực khác nhau. ở trong khu vực A cũng là một loại cây đó, nhưng mỗi ngày đó người ta mở cái loại nhạc im dịu và nhạc đồng dao của Trung Quốc, tức là cái độ du dương trầm bổng đi vào lòng người nó nhẹ nhàng và nó sâu lắng lắm. Và cũng là một cây đó mà ta trồng ở một cái khu vực khác, mỗi ngày đều mở nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop, hip hop, nhạc giật gân, nhạc giấy. Thì sau một thời gian 6 tháng đó, thì mỗi ngày người ta đo cái độ phản ứng cảm từ tốt ra từ cái thằng cây này, và đi đến một kết luận như thế này, đó là cái cảm xúc của cây, ta tạm gọi là cảm xúc, nó hoàn toàn khác nhau. Cái cây được nuôi ở trong cái vùng có điệu nhạc du dương trầm bổng đó, lá và cành của nó sẽ mịn màng, điều đặn, đẹp, nhu nhuyến, ai nhìn cũng thấy thích, ai nhìn cũng thấy thương. Đâu đó cái cây mà có nhạc dực đó, nó tỉa ra những cái nhánh, nó tạo ra những cái khúc quanh, nó tạo ra những cái gì đó mà nhìn vào chúng ta cảm thấy không thích thì lắm. Cũng cùng một công thức như vậy, cái nhà bác học lại là một thí nghiệm thứ hai, để hai cây cùng một loại giống. Sau đó, đó người ta cho một người có bàn tay nuôi cây đi ngang qua, với những sự chăm sóc, bón phân, tưới nước, nhổ cỏ, rồi tỉa lá, cắt nhánh để làm cho cây này được trổ qua và tạo ra một cái dáng vẻ nó thích hợp với họ đã mong đợi. Đặc biệt đó, một người khác đi ngang qua, họ yêu cầu người này phải dùng một con dao thật bé đâm chặt, đẽo đục, phá hoại cái sức sống đang ngư lên cái cây, và đo hai cái phản cảm từ của hai loại cây này đó. Thì một bên đó người ta thấy nó là tỏ ra một cái cảm từ thân thiện, yêu thích, tôn trọng và biết ơn. Trong khi đó cái cây thứ hai tỏ ra một sự bực dọc, tức tối, hận thù, và do đó cái phát triển của cây đó trở nên rất eo ạt. Cho nên đấy là hạt giống của hai cây này hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tính điều kiện về hai loại nhà khác nhau đã làm cho hai loại cây này phát triển hoàn toàn khác biệt. Và một bên đó thì được một người có khéo tay chăm sóc, thì một bên đó bị một người tàn phá, và do đó cái phản ứng dẫn đến cái tình trạng tử thọ cũng như là sự sanh sôi nảy nở của hai cây này hoàn toàn khác biệt với nhau. Tức là thấy được điều đó thì phải hết sức chăm sóc con cái, người thân, người thương của mình bằng một môi trường với những điều kiện thuận lợi để cho cái tình thân, tình thương đó trở qua cái của hạnh phúc. Mà không á thì sự đau thương của chúng ta sẽ mang lại những nỗi thất vọng, chứ không nói đó có thể làm cho cả hai bên đều cảm thấy nặng nề vì đi đọt cảm xúc lẫn nhau. Ở trong kinh Tương Ngưng, Đức Phật đã đưa ra một ẩm dụ rất có chiều sâu. Đầu tiên Ngài lấy một nắm muối bỏ vào một cái ly nước như thế này. Ly nước có dung lượng khoảng chừng 100ml thôi. Sau đó buộc một người uống, chẳng hạn như chúng tôi. Đức Phật có hỏi rằng là: này ông tỳ kheo, uống một ly nước có 100ml mà có đến một nắm muối đó thì ông cảm nhận như thế nào? Vì tỳ kheo đó trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, con cảm thấy là mặn quá, và hốc hác ở cổ đã bắt đầu trỗi dậy sau khi cốc nước đó đã được đưa vào trong bao thử của tòa. Đức Phật mới cầm một nắm muối tương tự bỏ vào một cái thao với diện tích và khối lượng của nó gấp 100 lần với ly nước, lấy với ly nước 100ml, quậy lên cho nước hòa tan hết, và yêu cầu một người khác lấy một cái muỗng canh múc vào và đưa vào trong lưỡi và hỏi rằng là nước ở trong cái thao này có mùi vị như thế nào. Người cư sĩ đã trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, còn có cảm giác là nó hơi mặn mặn, không có mặn lắm, không có khác. Nếu như giữa một buổi trưa hè nóng bức từ 42 đến 47 độ C tán độ thì có lẽ là lượng nước này nó sẽ giúp cho người bộ hành rất nhiều, vì nó giữ lại nước trong cơ thể, do đó có thể đi gian nắng mà không mất sức khỏe. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã cầm một nắm muối tương tự đó, bỏ vào trong con sông và yêu cầu người ta lấy một cái nước ở con sông đó thấm vào trong miệng và hỏi như thế nào, thì họ nói là không có tác dụng mặn gì cả, vì cái lượng muối ở trong con, ở trong bỏ vào con sông này nó quá, cho nên nó không có tác dụng, vì nó không đủ sức để ảnh hưởng đến cái lượng nước quá nhiều. Chúng ta thấy rằng là ba cái tấm muối là hoàn toàn giống nhau về trọng lượng và khối lượng cũng như là độ mặn của nó. Một bên đó bỏ vào ở trong cái ly thì nó trở thành quá mặn, một bên bỏ vào trong một cái thao nước đó, thì nó hơi mặn mặn, còn một bên đó bỏ vào con sông cái tác dụng đó không có ảnh hưởng gì cả. Chúng ta sẽ thấy rằng là sự thành công của một vấn đề, một sự nghiệp hay là theo đuổi một cái gì đó, nó phải liên hệ đến tính điều kiện thuận và nghịch mà do chính mình tạo ra. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi có hạt giống tốt, tôi có nhân lực tốt, tôi có lòng từ bi, tôi có đạo sống đạo đức là tôi có thể được hạnh phúc. Nói như vậy là không hiểu được luật nhân quả trong đạo Phật. Nếu như đời sống đạo đức của mình có tương đồng với những người bạn đạo khác và bỏ trong một cái dòng sông của khổ đau, phước lực đó chẳng là gì cả. Tại vì đó những người bạn đạo chúng ta khôn khéo hơn, cũng một cái dung lượng phước báo đó, họ lại biết đặt họ trong một hoàn cảnh của một ly nước, cho nên phước lực đó nó sanh sôi nảy nở và làm cho họ cảm thấy hài lòng vô cùng. Do đó phải chọn điều kiện thuận lợi để phát huy, chứ bằng không đó chúng ta sẽ đánh hết cơ hội. Nhà bác học Einstein nổi tiếng về sự phát minh ra luật tương đối của mọi sự vật và hiện tượng. Trong ngày thuyết trình và công bố sáng kiến mới nhất về luật tương đối này, các nhà báo đã đến phòng giám đốc. Chỉ nhiên có một nhà báo rất cắt cớ: chúng tôi vừa nghe nhà bác học thuyết trình mấy tiếng đồng hồ liền không mỏi mệt về luật tương đối, nhưng chúng tôi xin yêu cầu ông hãy trả lời trong một câu vắn tắt bản chất của luật tương đối là gì. Chỉ nhiên để thuyết trình một vài tiếng đó, đối với các nhà bác học là rất dễ, nhưng phải nói nó trong một câu rất ngắn là một thách đố. Càng xúc tích gì chừng nào thì nó càng khó nói chuyện bạn. Không cần phải suy nghĩ, ông ta trả lời thế này. Ông nhìn vào cái mâm cơm đã được bày ra ở trên bàn phục vụ cho ông và các nhà khoa học khác. Ông ấy cầm sợi tóc giật ra một cái, bỏ xuống nằm ở trên một cái dĩa đồ ăn. Ông ta chỉ vào dĩa đồ ăn đó, nói là: đây anh bạn trẻ, anh bạn có thấy rằng là cái dĩa đồ ăn này là quá nhầm gớm hay không? Anh bạn trẻ nói: tại sao nhầm gớm? Anh ta nhìn xuống mà thấy có một sợi tóc. Anh ta nói rằng là một sợi tóc nằm ở trong một cái dĩa đồ ăn quá thực làm cho người ta phải sợ mà không dám ăn vào nữa, vì nó dơ, nhất là sợi tóc của người khác. Nhà bác học Einstein bắt đầu chỉ ở trên mái tóc của ông: này người bạn trẻ, nếu anh cầm cái sợi tóc vừa rớt ở trên cái mâm cơm phục vụ cho tôi thì anh thấy nó như thế nào? Nhà báo trẻ đó trả lời là: thưa nhà bác học, sợi tóc của này chẳng là bao so với số lượng tóc mọc ở trên đầu của nhà bác học. Nhà bác học Einstein trả lời: đó là luật tương đối, cũng là một sợi tóc thôi, để trên dĩa người ta nhầm lửa mà không dám ăn, nhưng mà để trên đầu á, nó tạo ra cái vóc, cái dáng của con người, cái răng, cái tóc là vóc con người. Nhất là người phụ nữ phải để tóc dài, xỏ dai, tóc nó phải rất là ống ả, rồi rất là đẹp, đen nhánh vậy đó, làm cho họ tăng thêm vẻ đẹp. Do đó nếu một người phụ nữ nào mà hết tóc giống như là người đàn ông á, thì cái tính dịu dàng tức là đó tự động nó bị biến mất, bởi vì nó tạo ra cái tính cách nam tính ở người đó. Là thường những người ôm môi là thích để tóc như vậy, có nhiều người không phải ôm môi mà cũng thích chơi giật răng. Do đó cái tính điều kiện nó đặt không đúng chỗ, nó sẽ dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Cũng là một chánh nhân như nhau, duyên và điều kiện, môi trường hoàn cảnh khác biệt sẽ tạo ra các hệ giá trị hoàn toàn khác nhau. Đó là phần thứ nhất của kinh. Phần thứ hai đó, Đại Đức Na Thiên bắt đầu trả lời cái nguyên lý mà Đức Phật đã dạy là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đều do nhân và duyên tạo ra. Mệnh đề thứ nhất thì Kheo Na Tiên minh họa cho nhà vua, đó là đối với con người đó thì sự hình thành là nương vào tất cả các yếu tố mà có. Nếu như một con người nào đó mà thiếu các yếu tố thì người đó sẽ không bao giờ có mặt được. Yếu tố để cho một con người có mặt theo tinh thần Phật dạy hoàn toàn phù hợp với khoa học và vô tinh trên khoa học, nhất là hy học hiện tại. Thứ nhất là sinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là cha và mẹ đó phải có quan hệ giới tính ở trong thời kỳ mà người mẹ có thể thai. Là thấy là đây hoàn toàn là khoa học. Điều thứ tư của Đức Phật nói khoa học với thực tế, đó là phải có một thần thức của một con người nào đó mà bản chất tương thích và nghiệp cảm giữa họ và cha mẹ trong tương lai ở trong một gia đình đang có quan hệ giới tính này phải ăn khớp với nhau, thì thần thức đó mới có thể có mặt trong gia đình đó để tiếp nhận cái gen di truyền về phương diện sinh học và vật lý. Giống mặt mũi tướng trạng và có một cái mẫu số chung về phước và nghiệp na ná như là cha mẹ ruột của họ, thì cái mầm sống đó mới bắt đầu được hình thành. Còn nếu có ba điều kiện của họ mà không có thần thức tái sinh thì cái phôi đó sẽ có thể bị chết, bị sảy thai, hoặc là nó có thể được kết tụ ở những cái môi trường điều kiện không thể tạo được sự sống ở trong cơ thể của người nữ. Điều này thì phần lớn là ai đã từng làm mẹ rồi đi tư vấn về vấn đề sinh sản đều có thể hiểu biết một cách rất là chuẩn xác. Ngoài các yếu tố đó ra thì Đức Phật còn nói rằng là để cho một con người từ một phôi thai trở thành một đứa bé, trở thành một thanh niên, một người có tuổi, một người già, thì người đó phải có vật thực để tồn tại. Cái vật thực đó ở cái tuổi vị thành niên do cha mẹ chu cấp, lớn lên đó, thì họ phải tự làm bằng sức lao động và khối óc của họ. Nghĩa là cái tiến trình tạo ra sự sống của con người luôn luôn là một mối tổng hòa của rất nhiều điều kiện, mà sự có mặt của nó bắt đầu bằng một sự phối hợp trên nền tảng của tình yêu giữa cha và mẹ. Nuôi nướng bằng vật thực, có phương tiện che chở của nhà, áo quần để mặc, rồi không khí để thở, các phương tiện sinh hoạt, đời sống giải trí, để làm cho người đó trưởng thành một cách lành mạnh và như mong đợi. Ngay cả trong tình huống một con người nào đó được người ta quan niệm sanh ra không phải từ cha mẹ, chẳng hạn như là Tôn Ngộ Không, một con khỉ được sanh ra từ ngũ hành sơ, mẹ và cha của nó như là đá và núi thôi, ấy thế mà nó vẫn có cảm xúc, vẫn có đời sống. Và quan trọng hơn đó, chúng ta thấy là nhân vật Tôn Ngộ Không đó, dầu không có cha mẹ được sanh ra nhưng mà vẫn có một gì đó tạo ra sự sống của nó, đó là núi và đá. Dĩ nhiên là trên thực tế nó sẽ không bao giờ có những loài khỉ quá sanh như Tôn Ngộ Không. Bởi vì ở trong kinh điển chúng ta thấy con người có thể quá sanh, đặc biệt là ở thế giới này của Cực Lạc, sau khi gieo trồng tất cả những công đức và tu tập dứt tâm bất lòng một cách có nghệ thuật thì sau khi qua đời thì họ sẽ tái sanh trên hoa sen. Các loài côn trùng ẩm thấp có thể tạo ra một tiến trình mà có thể dẫn đến sự quá sanh. Ví dụ như lăng quăng có thể biến thành mũi, con tầm có thể quá kén trở thành bông bướm. Rồi những tình huống quá sanh đó vẫn có những điều kiện nhân và duyên nhất định của nó. Do đó đó, dầu là một con khỉ Tôn Ngộ Không vẫn có những điều kiện thuận lợi để tạo ra sự sống, chứ không thể nào cái gì mà có một cách ngẫu nhiên, không nương nhựa vào các yếu tạo ra sự sống của nó, được gọi trong ngôn ngữ con người là mẹ và cha. Mặc dù con người do các yếu tố hòa hợp mà thành, thì chúng ta đừng bao giờ sai lầm khi cho rằng đó hai người sanh ra cùng năm tháng ngày giờ và giây phút sẽ có một vận mệnh giống nhau. Tại sao vậy? Cái tính cách giống nhau về cấu trúc gen di truyền sinh học á, ngay cả trong tình huống hai người song sinh, nó chỉ là cái phước về hình thù vóc dáng mà thôi. Trong khi đó cái tâm tánh của con người với những chức nghiệp mà người đó có thể học và sống trong mấy mươi năm ở những đời kiếp về trước đó, sẽ tạo thành sự khác biệt dẫn đến những chức nghiệp khác nhau ở đời hiện tại, và do đó họ có thể trở thành đối lập với nhau. Chúng ta sử so sánh hai hình ảnh Hitler và Stalin, đều là hai người Đức sanh cùng năm tháng ngày giờ với nhau, có gương mặt là giống y hình nhau, ông nào cũng có một cái râu hình chuông ở trên cái môi trên. Một ông đó thì làm cho cả thế giới này khóc, đó là Hitler. Một ông đó làm cho cả thế giới này cười, đó là Stalin. Như vậy cái yếu tố khóc và cười này nằm ở chỗ nào? Nếu đối với Hitler, tình trạng tạo ra cái khóc và những giọt nước mắt của ông đó là tính độc tôn và cái mộng bá quyền toàn thế giới, đã làm cho ông ta trở thành một kẻ sát nhân không gớm tài. Ai kháng cự và không chấp nhận theo mình thì đó phải chọn cái chết. Ai là nhân tài có chất xám cao như người Do Thái sẽ trở thành đối thủ của ông, cho nên ông đã giết những người đó để hồng hờ những hậu hoạn có người không bên thân ông ở trong tương lai. Từ khi đó, đối với Hitler là một người dấn thân vào nghệ thuật phim ảnh, cho nên ông đã chọn những cái bộ phim mang tính cách giáo dục con người rất là tinh vi và sâu sắc, giữa phản ảnh rất có chiều sâu, làm cho con người cười trong nước mắt, cười ở trong nhận thức, cười ở trong sự tỉnh thức, cười như là ngộ ra một vấn đề nào đó, vừa phản ánh chế độ, vừa phản ánh thời cuộc, vừa phản ánh cái tác hại của khoa học, vừa phản ánh tất cả những tình huống nhân tình thế thái ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải hiểu, mặc dù con người là do các yếu tố hình thành, cái này giống nhau về năm năm ngày này, nhưng giá trị đạo đức và sự có mặt của người đó trong cuộc đời là hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau đó lệ thuộc vào tâm, tâm vẫn là nghề nghiệp tạo ra khuynh hướng tạo ra thiện và ác, thiện và ác tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta phải nhớ cái chuỗi phản ứng kéo theo đó để chúng ta loại trừ những nhân tố xấu khi nó còn trong trứng nước. Một hình ảnh thứ hai, cách đây vài chục năm, báo chí trên khắp thế giới có đưa tin hai chị em vừa thi chú giáo song sanh với một hình thể rất là đặc biệt, tức là hai người này đó chỉ có hai cái chân, một thân hình, hai cái tay và một cái đầu. Giải phẫu ra trong giai đoạn đó có thể làm cho cả hai cùng chết. Bây giờ tình trạng song sinh như vậy đó, một số nơi trên thế giới có thể mổ thành công, nhưng mà có một số nơi mổ vẫn bị thất bại. Khi họ lớn lên đó, thì cá tính của hai người hoàn toàn khác biệt. Cô chị mê đạo, mỗi khi được dẫn vào trong nhà thờ nghe lời kinh và những dòng nhạc âm hưởng của thiên chúa giáo thì cô ta cảm thấy hạnh phúc dâng trào tuyệt độ. Trong khi đó cô em đó, với một cái đầu khác, thì nghe cái tiếng kinh thánh vang lên, lời cầu nguyện vang lên là cô ta có cảm giác rằng là cô ta đang sống ở địa ngục, bởi vì cô ta không thích. Rồi dĩ nhiên là vì hai chị em có cùng một cái thân hình, hai bàn tay và hai cái chân, cho nên họ phải chiều chuộng lẫn nhau. Cô em lại có thói quen là thích vào các hộp đêm để nhảy đầm, mặc dù đối với họ nhảy là một cực hình. Vào cho đó nhìn thấy người ta nhảy, đèn sáng tối, chỉ chàng vỗ tay, những lời ca tụng làm cho cô em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Do đó, dầu trong tình huống song sinh, chúng ta vẫn thấy rằng cái tính điều kiện thuận lợi để cấu thành một đời sống nhất định nào đó vẫn có sự khác nhau rất căn bản về nghiệp, và nghiệp đó được tạo ra bằng tắc với một chuỗi dài tích tụ từ nhiều đời sống quá khứ. Cho nên khi con người mới sinh ra đó, chúng ta thấy là họ đã có những cá tính hoàn toàn khác biệt. khi mà mình lớn lên á, cái tính cách mình á, gần như là nó có đến 70% gốc rễ dây mơ rễ má với cái cá tính mà lúc mình 2-3 tuổi. Nếu như hồi nhỏ rụt rè, e lệ, sợ hãi, không mạnh dạn, lớn lên nếu như không có môi trường giáo dục cải tạo mà bản thân người đó cũng không hề nỗ lực thay thế đó, thì họ vẫn là một người rụt rè. Đi vào một cái quán nào đó thì cố tình ngồi trong một cái xó quán đó, và khi ngồi đó thì hai chân thòng ra ở cái chân sau đó. Và cái người của họ cứ đứng là như thế này và không muốn ai nhìn mình, tới lúc mình nhìn vào tường. Và những người mạnh dạn và hướng ngoại đó thì có mặt ở chỗ đám đông họ thích lắm, họ phải ở cái nơi mà thập một sở thầy, tức là vào phải ngồi ngay trung tâm của cái nhà để người qua kẻ lại nhìn thấy. Khi họ ngồi nói chuyện gì họ cố tình họ nói thật lớn cho mọi người cùng nghe, khi họ cười cười khá khá để cho mọi người cùng chú ý thì họ mới cảm thấy được hạnh phúc. Và khi ngồi trên ghế thì họ có thể vác tay như thế này, rồi chéo chân cẳng ngỏng, gật đầu, rồi nhún chân nhún vai, tỏ vẻ tự đắc mà cái gương mặt nó hiện lên một cái chất giọng rất là cao ngạo. Tất cả nó đều ảnh hưởng đến những hạt giống tính cách mà người đó đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chứ có mặt ở cuộc đời này ở mấy tuổi đầu thôi, họ đã hình thành ra nhân cách rồi. Cho nên nhà Phật dạy là muốn thay đổi nhân cách đó là chúng ta phải thay đổi ngay từ nhỏ, thì hiệu quả của sự thay đổi và giáo dục này mới cao. Rồi khi lớn lên rồi đó, dĩ nhiên là khó. Nói là khó không có nghĩa là không thay đổi được. Chính vì thế mà những quan niệm cho rằng là bản tánh nó cũng như vậy, thế là những câu nói đầu môi chót lưỡi của những con người này họ không bao giờ muốn tiến bộ, thì họ nghĩ rằng là tôi như vậy là như vậy thôi, chịu thôi, thế chịu thì tiến tới, và không chịu thì vẫy tay chào. Thì những như vậy rất khó để thành công trong cuộc sống. Sau khi trình bày về bản chất của con người vốn được hình thành bởi nhiều điều kiện yếu tố, Đại đức Na Tiên đã đề cập đến một tình huống thứ hai, đó là mỗi sự vật hiện tượng không thể nào bỗng dưng mà sinh ra, nó phải có điều kiện, nó không thể nào tự nhiên mà có. Chúng ta thử quan sát cái tình huống của những cơn bão, chẳng hạn như bão San San ở miền Trung, bão Duran ở miền Nam trong thời gian vừa qua. Chúng ta đừng tưởng rằng là trong vũ trụ này bỗng dưng nó xuất hiện ra cái luồng gió, gió đó nó sẽ được cuốn trôi theo một tốc độ mấy mươi cây số một giờ, và đi tới đâu nó để lại sự tàn phá, các cái công trình nhà hư nát, cây bị sụp đổ, người bệnh tật, và có người bị chết chìm chết chói, không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả hoặc là do người ta đã khai thác một cách là không thương tiếc nguồn nguyên liệu ở trên hành tinh này, hoặc là người ta đã lạm dụng cái lòng mặt đất và biển khơi trở thành cái nơi để thử các mô nguyên tử hạt nhân, cho nên nó dẫn đến những biến cố chấn động ở trên đời và các và nó tạo ra một cái phản ứng dẫn đến những tình huống động đất, sóng thần, bão lụt hiện tại nói chung. Hoặc là do người ta khai thác rừng đến độ nó không còn cái gì để giữ được đất một cách lâu bền, và do đó các cơn bão lụt có thể tạo ra với một cái cương triều thật cao và lớn, dẫn đến những cái di hưởng về đời sống và hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên nó phải có điều kiện, có môi trường hoàn cảnh, chứ không thể nói rằng là nó tự nhiên mà có. Hoặc là khi chúng ta thấy ở một cái dòng sông nào đó, nơi mà nó có một cái khúc khuỷu chảy nước rất là xiết, sau khoảng 5 tháng ngày giờ đó nó sẽ nổi lên một cái ụ đất. Những con sông lớn đó nó ưa có những ụ đất, cù lạc, cù lớn nữa thì ta gọi là cù lạc. Thì đừng tưởng rằng là nó tự nhiên mà có hay nổi như mà có. Là biết là khi nước nó cuốn theo một cái dòng xoay của trong ốc này, ở trong một cái khúc nước rất là khúc khuỷu, thì lúc bấy giờ cái độ phù sa của cái nước dốc này nó chảy đó, nó sẽ tạo ra một cái điểm hội tụ. Năm tháng ngày giờ lâu ngày đó, nó sẽ làm cho đất đó được bồi hoặc là nhiều. Dĩ nhiên nó không phải là bảo nhiên, mà nó lấy phù sa đất và cát ở như khác vừa bị sạt và lở để bồi đắp lên chỗ này. Hay nói cách khác là sự đắp bồi ở chỗ này cũng chính là một sự lở và mất ở một chỗ nào khác.